Trước hết chúng tôi xin nói lược qua cái ý nghĩa của Bồ Tát cũng như là ý nghĩa của giới. Vì thông thường người Phật tử khi chưa có thọ giới, chúng ta không hiểu thế nào là Bồ Tát giới, và chúng ta thường lấy những người mà đã từng thọ Bồ Tát giới trước chúng ta để làm cái tiêu chuẩn đánh giá cái giới Bồ Tát. Và bởi vì theo như là trong đạo Phật thì người mà chưa thọ giới thì không có quyền được nghe giới. Vì thế nên cái người Phật tử mà chưa thọ giới không biết và không hiểu giới luật ra làm sao, thì cứ theo những người mà đã thọ rồi thì mình nghĩ rằng có lẽ đó là cái tinh thần của giới luật. Nhưng phải nói đúng một điều là không có mấy Phật tử mà đã từng thọ giới rồi mà có thể sống đúng theo được với tinh thần của Bồ Tát Đạo cũng như tinh thần của giới luật. Vì chúng ta phải hiểu giới luật ở đây là giới luật của Bồ Tát Đại Thừa. Mà nếu mà mình giữ giới mà không đúng với cái tinh thần của Bồ Tát Thừa thì coi như là không còn là giới nữa. Vì giới luật cốt yếu là để chúng ta không đi lạc ra khỏi cái tinh thần của Bồ Tát Đạo. Thì thông thường một người Phật tử Đại Thừa có nghĩa là một con người chấp nhận là mình sẽ đi theo con đường của Đức Phật. Mình được gọi là Phật tử có nghĩa là mình là con Phật. Chữ Phật tử có nghĩa là con của giác ngộ, là từ giác ngộ sinh ra và lớn lên để thành tựu giác ngộ. Mà mình muốn như thế thì mình phải có căn bản là giác ngộ, và cái hướng đến của mình cũng là giác ngộ. Thì cái căn bản giác ngộ đó, để cho mình khỏi, ngay từ bước đầu của mình khỏi có lạc hướng, hơn là để cho mình không có đi chật ra khỏi con đường, mà con đường đó nó dẫn đến đúng cái mục tiêu, thì đầu đường cũng phải là giác, cuối đường cũng phải là giác. Thì trên một cái con đường mà đầu của nó là giác và cuối của nó là giác thì con đường đó nó không thể nào mà nó lạc ra khỏi vấn đề giác ngộ được. Do đó cái con đường đó được gọi là con đường giác ngộ. Thì phải bao giờ mình đến được cái mục tiêu của giác ngộ, mình mới được quyền nói là mình giác rồi. Còn trên con đường đi đó, cũng như là từ cái lúc khởi đầu đi đó, mình chưa được quyền nói mình là một người giác ngộ, bởi vì mình chưa đến mục tiêu. Nhưng mà mình trên đường đó, mình hướng đến cái mục tiêu đó. Thành ra cái con đường giác ngộ gọi là con đường Bồ Đề. Thường thường mình nói là Bồ Đề Đạo hay Phật Đạo, đó là cái con đường mà đầu đường là giác ngộ, mà cuối đường là giác ngộ. Người đi trên đường đó chưa thể nói là Phật được, bởi vì mình chưa đạt đến mục tiêu của mình. Thành ra mình vẫn còn là chúng sinh. Nhưng chúng sinh này đi trên con đường giác ngộ, vì thế mới gọi là chúng sinh giác, có nghĩa là Bồ Tát. Vậy thì vấn đề của mình á, của một người Phật tử Đại Thừa, là làm sao mình đi trên con đường đó mà không bị lạc. Chắc chắn là mình phải đi trên con đường đó rồi. Khi mình nhận mình là một Phật tử, mình theo Đạo Phật, nhất là Phật tử Đại Thừa, thì có nghĩa là mình đã đi trên con đường, và mình chấp nhận là mình đi trên con đường giác ngộ đó. Thì khi một người Phật tử Đại Thừa đã nhận mình là Phật tử, đồng thời cũng có nghĩa là mình nhận mình là Bồ Tát. Mình không thể chối bỏ vấn đề đó được, bởi vì Phật tử chính có nghĩa là Bồ Tát. Thì phải làm sao để mình khỏi lạc con đường đó? Đó mới đúng nghĩa là cái vấn đề mà mình cần phải suy nghĩ. Chứ nó không có nghĩa là Phật tử là khác với Bồ Tát. Là Phật tử có nghĩa là khỏi cần làm giống như là Bồ Tát. Mình nghĩ như thế là mình nghĩ sai lầm. Bởi vì khi mình nói là tôi là Phật tử thì chắc chắn là mình nói là tôi theo Đạo Phật. Mình quy y, mình nương theo Đức Phật. Mình nương theo Đức Phật, nương theo Tam Bảo để làm gì vậy? Để mình đi. Để mình đi làm sao cho mình không bị lạc vào đường khổ. Để mình đi làm sao cho chắc chắn. Đi làm sao mà cho mình sẽ tới được cái mục tiêu, nghĩa là vĩnh viễn hạnh phúc. Thì như thế có nghĩa là mình chấp nhận mình là một người đi trên con đường giác ngộ, và có nghĩa mình là Bồ Tát rồi. Người thế thì người Phật tử chúng ta đừng có nên chối bỏ rằng là mình không phải là Bồ Tát nữa. Khi mình nói rằng là tôi không phải là Bồ Tát, điều đó nó chỉ biểu lộ ra rằng là mình không hiểu gì về con đường mình đang đi hết. Mình không hiểu gì về cái đạo của mình hết. Mình không hiểu từ danh từ cho đến cái tinh thần của đạo mình, cho đến chính cái vấn đề mà mình đang làm. Tại sao mình lại chấp nhận mình là một Phật tử? Tại sao mình bảo là tôi theo đạo Phật, tôi có tín ngưỡng đạo Phật, tôi quy y Tam Bảo, mà mình lại bảo tôi không phải là Bồ Tát? Vấn đề này là một vấn đề sai lầm. Và từ cái chỗ sai lầm này, mình lại hiểu lầm cái ý nghĩa của chữ Bồ Tát đi. Thông thường người Phật tử cứ nghe nói là Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, cứ nghe nói những bậc đại sĩ, những bậc đại Bồ Tát ấy, rồi mình đồng hóa cái chữ Bồ Tát với lại những vị đó. Và mình nghĩ rằng là Bồ Tát thì có nghĩa là phải cao cả, có nghĩa là phải siêu việt như vậy. Đó là một cái ý tưởng sai lầm của người Phật tử. Bây giờ chúng ta phải xác quyết lại vấn đề Phật tử, Bồ Tát, nghĩa là xác quyết lại là chúng ta theo đạo Phật là chúng ta theo như thế nào. Khi chúng ta nói là chúng tôi là Phật tử, tôi theo đạo Phật, thì có nghĩa là chúng ta phải sống như thế nào. Thì chúng tôi lặp lại cái lời nói ban đầu, rằng là chúng ta theo đạo Phật có nghĩa là chúng ta bước đi trên con đường giác ngộ. Thì con đường giác ngộ muốn cho nó khỏi lạc, để mình đúng nghĩa là Phật tử, thì bước cái khởi đầu của mình á, nó cũng phải là giác. Và cái mức đến của mình nó cũng là giác. Thế thì chúng ta nghe như vậy thì nó có hơi mâu thuẫn. Bởi vì ngay bước khởi đầu của chúng ta nó là giác ngộ rồi, thì cần gì phải đi tìm giác ở đâu nữa. Thì đây là một vấn đề mà nghe nói, thoạt nghe nói mâu thuẫn, nhưng mà chúng ta phải hiểu theo đạo Phật. Đạo Phật có vấn đề nhân quả. Và nhân quả là một cái yếu tố căn bản, một cái lý lẽ căn bản ở trong đạo Phật. Đối với đạo Phật, muốn đạt được thành quả, tức là muốn đạt đến một mục tiêu nào đó, mục tiêu đó được coi như một kết quả. Cái kết quả đó nó phải bắt nguồn từ một cái nhân. Cái nhân đó nó phải đúng theo cái quả đó. Mình muốn đạt được cái kết quả giác ngộ thì mình cũng phải khởi đầu bằng cái nhân giác ngộ. Thành ra chúng ta phải hiểu là khi nói là con đường Bồ Tát Đạo khởi đầu là mức đi cũng là giác ngộ và mức đến cũng là giác ngộ, thì không phải hai cái giác ngộ đó là giống hệt nhau. Nhưng cái giác ngộ ở cái mức khởi đầu là nhân, giác ngộ ở mức đến là quả. Thành ra khi người Phật tử hiểu rõ là đó, mình là Phật tử có nghĩa là mình đi trên con đường giác ngộ. Và muốn đi đúng con đường giác ngộ, mình phải tìm đúng cái mức khởi đầu của con đường đó, tức là cái mức khởi đầu là nhân giác ngộ. Thế mình mới hỏi, cái quả giác ngộ thì mình biết rồi, mình thấy rõ Đức Phật, mình hiểu rõ là mình sẽ thành như thế đó, mình sẽ thành tựu như vậy đó. Nhưng mà cái nhân giác ngộ kia là đâu? Đây là cái vấn đề mà người Phật tử đáng lẽ cần thiết phải tìm hiểu hơn hết, nhưng mà hầu như đại đa số và toàn thể quý vị Phật tử lại không lưu ý đến vấn đề tìm nhân. Thì nhân giác ngộ là ở đâu? Thưa quý vị, nhân giác ngộ không ở đâu xa ngoài cái tâm thiện của mình. Căn bản của cái tâm thiện đó, nghĩa là cái lõi cốt của cái tâm thiện đó là tâm Bồ Đề. Đến đây chúng ta lại có thể dễ hiểu lầm nữa. Đa số những cái danh từ trong đạo Phật nó thường gây hiểu lầm cho người Phật tử. Như chúng ta nghe nói Bồ Đề Tâm thì chúng ta cảm tưởng như là đó là một cái gì của những bậc thánh mà người phàm của mình không dám đụng tới. Thì Bồ Đề Tâm, thông thường nếu mà giải thích chữ ra thì Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Thì chúng ta nghe cái chữ giác ngộ này chúng ta lại thấy sợ nữa. Vì phải như Phật kìa, như những bậc đại Bồ Tát kìa. Nhưng mà khi đã gọi là Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm, có nghĩa là phát cái nhân giác ngộ. Chúng ta phải hiểu như thế. Nhân thì chưa thành quả, chúng ta không cần phải bay lên trời, chui xuống đất như là đi trên đất bằng, đi trên nước như trên đất bằng, chui xuống đất đi qua vách tường như đi giữa hư không. Chúng ta không cần phải làm như thế như những bậc thánh. Chúng ta không cần phải bố thí tay chân đầu óc tùy mắt não cho những người mà không ra gì mà họ đến xin. Không cần phải làm những cái chuyện mà như bậc đại Bồ Tát như thế. Chúng ta cũng Dĩ nhiên là chúng ta cũng chưa có cần phải phóng hào quang như Đức Phật. Nhưng chúng ta chỉ là cái người phát triển nhân thôi. Nhưng chúng ta hỏi là làm sao mà chúng ta có nhân? Nhân đó muốn có được chắc khó lắm. Thưa quý vị, không phải như vậy. Nhân giác ngộ là cái nhân sẵn có ở trong chúng ta. Chúng ta chỉ phát triển ra mà thôi. Chứ nhân giác ngộ nếu mà nó không sẵn có ở trong chúng ta thì Đức Phật không bao giờ đề nghị rằng chúng ta nên phát tâm Bồ Đề. Sao vậy? Tại vì đối với Đạo Phật, cái gì nó phải là mình, và mình phải phát triển cái mà nó là mình đó thì mình mới thành được một cái kết quả tốt cho chính mình. Nếu tâm Bồ Đề là một cái gì ngoài mình chỉ vay mượn ở bên ngoài thôi, thì khi mà thành, bởi vì Bồ Đề là nhân, khi thành quả thì cũng là cái bên ngoài thành, chứ không phải chính mình thành. Thành ra bởi vì chính mình có hạt giống Bồ Đề nên Đức Phật khuyến khích mình phát tâm Bồ Đề. Thì thử hỏi là đâu là cái nhân Bồ Đề trong tâm mình? Thì xin thưa rằng là đó chính là những cái thiện căn ở trong mình, những cái tính tốt ở trong mình, cái sáng suốt ở trong mình, cái biết suy nghĩ ở trong mình. Tại sao ngày nay chúng ta theo Đạo Phật? Bởi vì chúng ta biết suy nghĩ, chúng ta biết phân biệt, chúng ta biết nhận định. Thì đó là những cái mầm mống Bồ Đề đó. Chúng ta biết lẽ phải, lẽ trái, biết điều đúng, điều sai, biết điều nên làm, không nên làm. Chúng ta biết điều khổ và biết điều sướng. Chúng ta biết rằng cái gì mà nó đưa đến quả khổ, cái gì mà nó gây ra một cái kết quả khổ đau cho mình, cho mọi người, đó là điều không nên làm. Và chúng ta thấy rõ là những điều gì là điều lợi ích, những điều gì là điều mà tạo được những kết quả tốt đẹp, hạnh phúc cho mình, cho người, thì đó là điều nên làm. Chúng ta có nhận xét, chúng ta có ý thức, chúng ta có biết, chúng ta có phân biệt, và chúng ta có hành động để hành động đúng theo những cái phân biệt, nhận xét đúng. Thì xin thưa rằng đó chính là mầm mống của giác ngộ, đó chính là Bồ Đề tâm. Nhưng thông thường một con người sống trong đời ấy, mình có tất cả cái hạt giống đó, mình có những cái mầm mống chủng tử đó, nhưng mà mình ít khi coi trọng. Mình để lơ là, mình bỏ lửng, mình thà cho nó mặc kệ, nó muốn trôi ra đâu nó trôi, nó muốn hư hoại thế nào nó hư hoại. Có nhiều người bản chất tốt mà sống trong cuộc đời một thời gian ấy, thì cũng cay cú, rồi cũng nghĩa là chai lì, và có thể nói là phát triển những tính xấu nhiều hơn. Bởi vì cảm thấy là cái tốt trong đời nó lỗ lã, cái tốt trong đời nhiều khi mình chỉ làm thiệt thòi mình, thiệt thòi người, và làm cho những kẻ ác, kẻ xấu á, nó cứ được hưởng lợi. Chính vì thế mà cái nhân mầm mống, cái nhân tốt ở trong mình nó bị hủy hoại đi, nó không được phát triển nữa. Nói đến đây thì chúng ta có thể lại suy nghĩ, bởi vì cái người Phật tử Đại Thừa là cái người Phật tử mà không phải nói là không có giáo dục, không được dạy dỗ đàng hoàng đứng đắn, thành ra trong tâm nghi ngờ rất nhiều. Chúng ta y như một người ngoài đời vậy đó, nghe đến đạo, mình có tính tốt mà nghe nói đến cái tốt, nghi ngờ rất nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể nghi ngờ rằng là như vậy hóa ra mình bạc nhược hay sao? Đã. Như vậy hóa ra là mình cứ chịu theo cái con đường lỗ lã đó để cho những cái kẻ ác nó được lợi lộc mãi. Thế thì không hơn rằng là mình cũng làm như kẻ ác đó để hạ những kẻ ác đó đi. Tức là mình cũng hành động cách dữ tợn, mạnh bạo để hạ những kẻ ác đó đi, để đưa những kẻ tốt lên. Mình nghĩ như thế là nghĩ sai lầm. Đối với Đạo Phật, sở dĩ mà người thiện mà bị lỗ lã chỉ bởi vì cái thiện của mình nó chưa đủ. Chỉ bởi vì mình chưa làm thiện đủ, kẻ ác kia nó làm ác rất đủ mà mình làm thiện không đủ. Rồi đồng thời nữa, nếu mình nhìn thấy cái định luật nhân quả của Đạo Phật mà người Phật tử cần thiết phải suy tư, đặt căn bản trên định luật đó mà suy tư, suy nghĩ về tất cả những cái diễn biến ở trong cuộc đời, thì chúng ta phải hiểu là khi mà một kẻ nó được lời như thế thì không phải rằng là nó không có làm một cái việc thiện nào đâu. Bởi vì nhiều khi chúng ta ghét một kẻ nào đó thì đồng thời chúng ta cho kẻ đó xấu 10 phần, 100 phần. Nhưng đối với một người khách quan, người ta nhìn vào thì nó chưa chắc đúng như mình nghĩ. Bởi vì khi mình ghét kẻ đó trên một phương diện nào đó thì mình đồng hóa hết là kẻ đó xấu trên một phương diện là xấu hết, vì mình ghét họ. Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì nhiều khi họ chỉ xấu một mặt thôi. nhìn kỹ lại á, tại sao mình lại bị lỗ lã, tại sao mình tốt mình bị lỗ lã, thì nếu mình chịu khó nhìn kỹ lại thì mình chỉ tốt con mặt thôi, còn bao nhiêu mặt mình xấu nữa. Thế thì như thế, nếu mà cái người mà chưa chịu nhận xét kỹ, cứ làm một điều tốt không thôi thì đòi hỏi phải được cái kết quả mỹ mãn. Làm tốt thì chưa đủ, mà đòi hỏi thì nó quá cái mức làm tốt của mình, rồi không được, rồi đâm nghi ngờ cái tốt, rồi đâm kết án cái tốt. Và từ đó mình có tâm tốt, tâm Bồ Đề, mà mình để cho cái tâm Bồ Đề nó bị suy hoại đi. Đó là một điểm. Rồi một điểm nữa là chúng ta phải ý thức rằng là Đức Phật đã nói là Đức Phật gieo nhân Bồ Đề từ cái lúc còn là một chúng sinh bình thường như chúng ta. Nghĩa là phát triển những cái tính tốt đó mà để thành Phật, thì chúng ta phải hiểu là những cái tính tốt nó có một cái năng lực rất mạnh. Chúng ta chưa phát triển được cái năng lực đó đầy đủ thôi. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng tốt là một cái gì bạc nhược.